Chương 334, liên minh của tất cả các bên vạn thần điện. Chẳng lẽ, những lời này của Diệt Huyên thật sự làm cho ba người Tê Chiếu giật mình. Vạn thần điện, chẳng lẽ vạn thần điện cũng sẽ giống như Thương Lan thủy giới, trở thành minh hữu của mình? Nếu là như vậy, vậy tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh, Tê Chiếu là thế tất được. Thế lực ba phương liên thủ hoàn toàn có thể phá hủy liên quân Diệt Thê Ma Quốc và Vạn Yêu Quốc. Cứ như vậy, không còn ai có thể ngăn cản hoàn toàn thế giới nữa. Hì hì, đúng vậy, giống như các vị nghĩ, vạn thần điện cũng sẽ trở thành minh hữu kiên cố nhất của chúng ta. Bất quá vạn thần điện cũng có yêu cầu, đó chính là phải cam đoan bọn họ ít nhất trở thành một trong 6 đại thần quốc mới tấn. Đương nhiên, người cuối cùng cũng không sao. Tây Chiếu hơi hưng phấn gật gật đầu nói, nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, cuối cùng bài danh của lục đại thần quốc mới tấn sẽ là hoàn toàn thế giới, sáng thế thần quốc, Thương Lan thủy giới, Phương Thốn linh giới, vạn thần điện. Về phần danh ngạch cuối cùng kia, nhìn hồng hoang cổ giới, vạn yêu quốc cùng Diệt Thế Ma quốc ba phương này, vận khí của ai tốt hơn? Diệt Huyên cũng mỉm cười gật gật đầu, nói, ca ca ta lập tức sẽ tới đây, sẽ lấy thân phận đại biểu vạn thần điện cùng Chí Bắc đời này, đến thương thảo một chút chi tiết kết minh ba bên chúng ta cùng một ít kế hoạch đại khái sau này. Tóm lại, chỉ cần ba phương chúng ta đồng tâm hợp lực, tuần thiên giới thí luyện này cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Vì lợi ích của sự hợp tác của chúng ta, ly này, tất cả mọi người vô nào. Nói là mọi người cùng nhau, kỳ thật ngồi đây, ngoại trừ Diệt Huyên cũng chỉ có ba người Tôn Ngộ Không, đám người xé giả ở Thương Lan thủy giới. Không chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân hay là nguyên nhân gì khác, chỉ là ở ngoài cửa phòng này chờ đợi, cũng không có cùng mọi người tiến vào phòng. Đối với điểm này, lúc ấy cũng làm cho ba người giật mình một phen, xé giả. Đó chính là cường giả cấp bậc giới chủ, nhưng trước mặt Diệt Huyên vẫn cung kính như cũ, bởi vậy có thể thấy được thân phận của Diệt Huyên ở Thương Lan thủy giới cao bao nhiêu. Lập tức, bốn người một mặt tán gẫu một chút chuyện thú vị, một mặt bắt đầu ăn uống. Không thể không nói Thương Lan thủy giới lần này chuẩn bị đồ đạc quả thực chính là trân quý tuyệt đỉnh thế gian, mỗi một thứ đều là mỹ vị đỉnh cấp. Ngay cả Tê Chiếu từng thân là Diệt Thế Ma Quốc giới chủ cũng ăn hai mắt tỏa sáng khen không dứt miệng. Càng đừng nói đến Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào, mỹ thực vô cùng ngon miệng phối hợp với rượu ngon khó có được. Ba người trong lúc nhất thời thật sự là no miệng. Mà để cho ba người bọn họ không nghĩ tới chính là, Diệt Huyên kia cũng không có bất kỳ rụt rè, mà là ăn uống giống như ba người. Hơn nữa, đối với ba người kính rượu cũng tuyệt đối không chối từ, thậm chí còn nhiều lần chủ động hướng ba người kính rượu. Một phen ăn uống, ấn tượng của ba người Tê Chiếu đối với Diệt Huyên lại càng lên một tầm cao mới. Nếu không phải có Tê Chiếu lôi kéo, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào thiếu chút nữa ôm bả vai người ta xưng huynh gọi đệ. Trên thực tế cũng đích xác là như thế. Lấy thân phận của Diệt Huyên, có thể như vậy không có bất kỳ dáng vẻ cùng tư thái nào cùng người khác cùng ăn cùng uống, có thể nói là cực kỳ khó có được. Kỳ thật Diệt Huyên năm nay cũng bất quá mới 19 tuổi. Đúng vậy, chính là 19 tuổi, là chân chính 19 tuổi. Trước khi trở thành tiên chi sư của Thương Lan thủy giới, nàng là một tiểu cô nương tinh nghịch mười phần. Về sau vẫn là bởi vì ca ca của hắn, cũng chính là Tri Bắc Diệu cảm thế hệ này sẽ có đại sự phát sinh, lúc này mới bất đắc dĩ để Diệt Huyên trở thành tiên chi sư của Thương Lan thủy giới, mà hắn lại càng tiến vào vạn thần điện. Hơn nữa lấy thân phận Tri Bắc trở thành thần dụ sư với một người trên vạn người của vạn thần điện. Hơn nữa lúc đó lúc lục quốc chiến, vạn thần điện sở dĩ phái ra Tây Hãn xuất chiến cũng là bởi vì Tri Bắc dự đoán được một phần cơ duyên của Tế Hãn này. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không phải mạnh nhất, nhưng trở thành người thắng cuối cùng, càng là đi theo phán xét giả đi tới địa phương không biết tên tiến hành tu luyện. Bởi vậy bản tính Diệt Huyên có thể nói chính là loại tiểu cô nương hào sảng này, cho nên ở chung với ba người Tôn Ngộ Không cũng là thập phần khoái trá. Sau một hồi ăn uống, ba người Tôn Ngộ Không được thị nữ Thủy Linh kia lần lượt mang về phòng mình nghỉ ngơi. Tuy rằng lúc này còn không phải là đêm khuya, nhưng bữa ăn uống vừa rồi cũng không chỉ là vì thỏa mãn dục vọng miệng bụng a. Vừa rồi trên bàn ăn mỗi một món ăn đều là ẩn chứa một tia bổn nguyên chi thủy lực lượng. Một bữa này cuồn cuộn linh lực rơi xuống, trong cơ thể mỗi người đều tập trung nhất định bổn nguyên chi thủy. Mặc dù trong ba người chỉ có Tê Chiếu là thuộc tính băng biến dị thuộc tính thủy, mà Tôn Ngộ Không là thổ thuộc tính cùng kim loại hỗn hợp, Lãng Tâm Kiếm Hào càng có thể coi là thuộc tính hắc ám, nhìn hấp thu lực lượng bổn nguyên chi thủy này, đối với ba người đều có trăm lợi mà không hại. chỉ cần thành công dung hợp bản nguyên chi thủy vừa rồi tích góp trong cơ thể, cường độ thân thể cùng độ dẻo dai của ba người kia nhất định sẽ tăng thêm một bậc thang nữa. Ít nhất về sau đối với thủy nguyên tố lĩnh ngộ hiểu biết sẽ làm ít công to. Hơn nữa, nếu như cùng người Thương Lan thủy giới kết minh, đối với thủy nguyên tố khẳng định cũng phải có trình độ vận dụng nhất định. Cũng bởi vì như thế, ba người sau đó biết được ý nghĩa của bữa cơm kia, đều không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bữa cơm vừa rồi, chỉ sợ ngay cả sáu vị giới chủ của Lục Đại Thần Quốc cũng không nhất định đã ăn qua. Tự như Tê Chiếu, lấy thân phận đệ nhất nhân của Cửu Đại Thần Quốc năm đó của hắn, nhiều nhất cũng chỉ là phục dụng một ít thiên tài địa bảo có được bổ nguyên chi lực. Ăn một bữa cơm như thế này toàn bộ ẩn chứa bổ nguyên chi lực, đây chính là chưa từng trải qua. Sau khi ba người Tê Chiếu Tôn Ngộ Không lần lượt tiến vào phòng nghỉ ngơi, thấy một bản nguyên chi thủy không sai biệt lắm nửa canh giờ. Một nam tử mặc đạo bào màu xanh, mặc như tàu lá chuối, tướng mạo thập phần anh tuấn trung niên nam tử, bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện Thương Lan Cung. Ca ca, trở về rồi à, thế nào rồi? Vạn Thần Điện bên kia đều an bài xong chưa? Người tới này chính là Tri Bắc lúc trước vẫn ở Vạn Thần Cung, cũng chính là ca ca của Dị Khuyên. Tri Bắc đầu tiên nhìn thoáng qua phương hướng ba gian phòng, khẽ gật đầu nói an bài thỏa đáng, tùy thời đều có thể tiến vào chiến đấu. Bất quá tối hôm qua ta bói một quẻ, phát hiện phương hướng phát triển sự tình cũng không đơn giản như ta tưởng tượng. Quẻ tượng cho thấy Hồng Hoang cổ giới rất có thể đã tiếp xúc với Vạn Yêu Quốc và Diệt Thế Ma Quốc, hơn nữa khả năng ba bên bọn họ liên minh rất lớn, giả tâm của đám hòa thượng kia cũng không nhỏ. Tri Bắc nói xong đã cùng Diệt Huyên đi tới một gian phòng khác, đóng cửa phòng lại. Diệt Huyên nhíu mày nói, cha, không thể kéo Phương Thốn Linh Giới vào sao? Dưới tình huống ba chọi ba, ba bên chúng ta đang ở trong hoàn cảnh bất lợi a. Hơn nữa thế cục tuần thiên giới này đã càng ngày càng mơ hồ. Tri Bắc khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này ta cũng đang suy nghĩ, nhưng gần đây ta phát hiện đối với hoàn tuyền thế giới cùng tuần thiên giới thí luyện phát triển tiếp theo, ta dĩ nhiên càng ngày càng nhìn không rõ. Lúc thí luyện vừa mới bắt đầu, ta có thể thông qua bói quẻ rất rõ ràng nhìn thấy hoàn tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc, cái loại này chưa từng có khí thế vô địch, cho nên khi đó ta mới bắt đầu kế hoạch hiện tại kết minh. Nhưng sau đó hoàn tuyền cùng sáng thế quyết liệt là ta không nghĩ tới, cũng là trong bói quẻ không có biểu hiện. Sau đó ta có thể thấy sự xuất hiện của trấn giới thiên bia và vạn linh cảnh thảm bại, thế nhưng ta lại nhìn không thấy phần hỏa bia cuối cùng, vì sao lại đột nhiên biến mất? Theo lý thuyết, trấn giới thiên bia vừa mới mất đi chủ nhân là không có khả năng lập tức tiến hành, hơn nữa ta cũng có thể xác nhận thông thiên nhất định đã chết. Thế nhưng phần hỏa bia kia chính là đột nhiên biến mất, ngay cả bói quẻ của ta cũng không thể biết được tung tích của nó. Còn có, khi ta ý đồ giả lập hoàn tuyền thế giới, ở tuần thiên giới thí luyện tìm kết quả, tuy rằng không phải là không thu hoạch được gì, thế nhưng nhìn thấy cũng là thập phần mơ hồ. Cho nên ta có thể khẳng định, phần thiên giới thí luyện này tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng mà Phương Thốn Linh Giới, bởi vì thái độ của đạo trưởng tồn tại trong đó, sau khi tràn diện, không khống chế được, trở thành một cây rơm cứu mạng của chúng ta. Ai, đại chiến sắp bắt đầu, sáu nước sẽ loạn a. Nhìn thân là Tri Bắc của thế hệ này, ta không chỉ không có năng lực ngăn cản, thậm chí cũng không thấy rõ nguyên nhân chân chính của những chuyện này. Cuối cùng nếu thật sự là đại chiến mà tạo thành sinh linh đổ thán, ta khó có thể phủi bỏ mọi trách nhiệm a. Dị Khuyên sắc mặt khẽ biến, nói, ca, cái này cũng không thể trách người. Mặc dù là tri thức về phía Bắc, nhưng nó không phải là đấng cứu rỗi. Nhiệm vụ của ca là hướng dẫn người có thể trở thành đấng cứu rỗi, chiến thắng cái ác và để cho công lý có thể tiếp tục. Hơn nữa còn có ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Phải biết rằng chúng ta chính là tiên tri sư huynh muội chưa từng có khả năng phát huy tác dụng dẫn dắt, gấp đôi Tri Bắc các đời. Tri Bắc đầu tiên là sủng nịch vỗ vỗ đầu Dị Khuyên, thở dài một tiếng nói, đi một bước xem một bước đi, hy vọng người có thể cứu vớt hết thảy, sớm xuất hiện. Đúng rồi, kha, hôm qua ta nằm mơ thấy một chuyện, có lẽ sự tình còn có chuyển biến. Ồ, có chuyện gì vậy? Ta mơ thấy râu ri ia ở Hồng Hoang cổ giới. Sau đó Diệt Huyên ở trong tai Tri Bắc một phen khẽ nói. Theo lời Diệt Huyên, ánh mắt Tri Bắc dần dần sáng lên, cuối cùng không thể không cười ha ha. Nếu nó thực sự giống như những gì ngươi mơ, nó thực sự là tuyệt vời. Chỉ cần để Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc mất đi vị trí thần quốc, đến lúc đó lại liên hợp Hoàn Tuyền, Vạn Yêu, Sáng Thế, Vạn Linh cùng Phương Thốn, nhất định có thể để cho bọn họ ném chuột sợ khí. như vậy có lẽ đại chiến sẽ trì hoãn một đoạn thời gian, sau đó, thời gian của chúng tôi để tìm kiếm người cứu thế sẽ được chiếu dật hơn một chút. Tri Bắc nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, nói, đi thôi, ba người bọn họ đã tu luyện xong rồi. Không hổ là thiên tài khó có được, dĩ nhiên như vậy liền đem bổn nguyên chi thủy lực lượng luyện hóa. Nói xong, Tri Bắc sải bước đi tới trước cửa, đẩy cửa ra, sau đó đi vào một gian phòng khác. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của ba vị thủy linh thị nữ, ba người Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Lãng Tâm Kiếm Hào đều tươi cười phân biệt tiến vào trong phòng này. Mà kế tiếp, tự nhiên chính là về một ít chuyện chi tiết liên minh, phương hướng và kế hoạch lớn kế tiếp, tính cả Diệt Huyên, năm người này nói chuyện này. Chính là suốt ba canh giờ, thời điểm Thương Lan cùng Hoàng Tuyển thương lượng chuyện kết minh, tại Diệt Thế Ma Quốc, Diệt Thế Cung, cũng đồng dạng nên đón hai nhóm khách nhân. Trong đó có một nhóm là người của Vạn Yêu Quốc đã sớm thập phần quen thuộc. Người dẫn đầu tự nhiên chính là cường giả cấp bậc giới chủ Vạn Yêu Quốc, Tử Kỵ Lân Linh Uy Ngưỡng. Ở phía sau hắn là lão đại của Mũ Yêu Thần, Phận Yên. Ở bên cạnh là một thiếu niên trên mặt mang theo một tia ý tứ điên cuồng hơn nữa, còn mang theo một cây gậy, tên của hắn chính là Long Thiên. Ba người còn lại đến từ Hồng Hoang cổ giới, người cầm đầu tự nhiên chính là cường giả cấp bậc giới chủ của Hồng Hoang cổ giới, Thông Thiên Phật Vệ Linh. Ở phía sau hắn là một hòa thượng đầu trọc mặt mày râu, trong tay cầm một cái sén trăng lưỡi liềm thoạt nhìn thập phần nặng nề. Người này tự nhiên chính là Chỉ Thủy Phật Tịnh Xa, mà cùng Chỉ Thủy Phật song song mà đứng lại là một thân đạo sĩ, thế nhưng trên cổ trên tay đều treo Phật châu, hơn nữa ngay cả tóc cũng là một nửa đầu nửa kia là cái loại tóc của đạo sĩ. Người này rất đi lên thập phần quái dị, mà tên của hắn cũng rất kỳ quái, Vũ Phàm Đạo Tăng.